Con có đọc ở đâu không nhớ rõ, có câu nghe giảng pháp mà thấy bất an là tâm ma, nhìn sắc dục mà thấy vô thường là tâm Phật. Nhìn sắc dục mà thấy vô thường là tâm Phật. Con không có rõ 100%, nhưng từ câu này con đã bớt trách móc những người bên cạnh mình. Con rất thích nghe cư sĩ giảng giảng. Con muốn mạn phép xin cư sĩ thay thị rõ câu định để cho con có cơ hội hiểu rõ thêm. Con nghe câu này mà con đã bớt đi những cái trách móc, những cái thị phi, những cái hơn thua với thế gian là con cũng đã ngộ rồi đó. Con còn ngon hơn chú rồi đó. Chú chưa chắc con mà nghe giảng pháp mà thấy bất an thì thường thường là mình phạm pháp, mình làm sai lầm. Cho nên khi mà nghe một bài pháp tự nhiên động tới cái chuyện sai lầm đó là giật mình, phải không? Thì những người sẽ là tâm ma là ma làm sai, cho nên khi nghe pháp ma sợ lắm. Nhất là kinh Lăng Nghiêm á, họ thường nói kinh Lăng Nghiêm là kinh chiếu yêu á, tại nó vạch ra tất cả những sai lầm. Thì thường thường là khi chưa nghe pháp thì thường thường là những người mà có tâm ma là sợ nghe pháp lắm, tại vì pháp là chánh đạo, nó khử trừ những cái chuyện sai lầm. Mình sai lầm thì nghe sợ quá thì bỏ đi cho rồi, cho giờ nghe cũng riết mình sợ quá mình, đúng không? Có gì đâu mà vay không hiểu. Rồi gì nữa, thấy sắc dục mà vô thường, đúng, quán đi, quán gì đó, quán thân thì bất tỉnh đó, quán pháp thì vô ngã đó, quán là trong kinh Vọng Phạm muốn nói quán đi tất cả người nữ là mẹ ta đó, quán đi thấy là vô thường thực sự. Nếu mà người quán được như vậy là tâm hành cũng cao lắm, có thể xuất gia được rồi đó. Còn mình bây giờ mình phạm phu tục tử xuất gia được thì sao? Mình vẫn dùng cái phương pháp ở trong thế gian mà lìa thế gian, tức là gì? Tâm xuất gia mà thân không xuất gia, không xuất gia thân không xuất gia, nên có quyền cưới vợ, có con, lập sự nghiệp, lập gia đình, nhưng mà tâm xuất gia nhớ làm đạo, nhớ tâm Phật, đừng phạm giới, lấy ngũ giới là đủ rồi, phải không này? Thì cái câu này đâu có gì đâu mà phải khó hiểu, phải không? Rõ ràng chưa? Cưới lại là được rồi. Chứ còn có nhiều người cũng hay sơ xuất chỗ này. Tu là tu theo cảnh của Phạm Phu, mà nghiên cứu cảnh giới của chư Bồ Tát không kẹt chết. Cho nên pháp môn niệm Phật rõ là cứ một lần niệm Phật đi, đừng có nghiên cứu chi nhiều, tại nghiên cứu nhiều rối nhiều lắm. Bây giờ những người mà đi niệm Phật không mà mở ra cái Phật pháp đọc cái gì mình phải vươn cái đó Phật. Chắc chắn cứ quý vị thế mới đưa cái gì, bây giờ tôi hiện tại tôi quên hết rồi, đưa cái gì ra cũng rối rồi. Tại sao rối vậy? Tại vì pháp đó là pháp nan hành, khó quá đi. Vì khó quá như vậy cho nên thường thường chư tổ nói là cái pháp này chỉ dành cho hàng thượng căn thượng cơ tu mà thôi, mình đừng có mò tới làm chi. Tu gấp dị hành dị là gì? Ai tu cũng được hết đấy. Người mà tệ lậu mấy giữa cho mấy tu cũng được hết trơn, chính là cái pháp môn này. Cứ nhíp tâm vào câu A Di Đà, tự nhiên những cái kia nó thái lần ra hết. Cứ nói con tu thế này sao tâm con còn vọng tưởng quá, đã vọng tưởng thì làm sao mà có thể chứng đắc được. Tôi có nói chị chứng đắc đâu à, tôi có bày chị đắc được cái gì đâu à, tôi bày chị vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh, mà cứ đòi chứng đắc là làm sao mà không khó. Cho nên có nhiều người nói bây giờ nghiệp tôi nặng quá, tôi quyết tâm là tôi phá nghiệp cho hết, tốt hay không? Tốt, phá nghiệp thì tốt, không tốt hơn những người tạo nghiệp sao? Nhưng mà phá sao cho nói, phá không nói thì sao đấy? Ở lại để tôi tiếp tục phá, thì ở lại đi. Còn những người không phá nghiệp, người ta lặng lẽ làm thinh đi, ta quên đi, ta duyên với A Di Đà Phật, ta niệm câu A Di Đà Phật, vô tình thành tâm hòa niệm tự nó phá hồi nào không hay. Còn mình cứ phá được nghiệp này thì nghiệp khác nó nổi lên trùng trùng kéo theo. Tâm mình nghĩ về cái gì, mình duyên về cái đó, duyên cái đó thì tự nhiên cái nhân đó nó gặp cái duyên này nó nảy ra thành cái quả cho mình phá. Như vậy suốt cuộc đời mình pha rồi pha không được tức mới buồn mới khóc, lúc đó không phải là nghiệp sao? Khóc không phải là khổ sao? Buồn không phải là khổ sao? Trong khi người niệm Phật người ta cười ta ra đi, mình khổ làm sao mà cười được? Lúc mà bệnh nó còn khổ thêm nữa làm sao mà cười được? Về Tây Phương có một vị nào trên Tây Phương mà khóc đâu? Đã cực lạc cái tiếng khổ cũng có, danh từ khổ cũng có, sự làm sao có sự khổ? Khóc là sự khổ rồi. Cho nên mình phải tạo cái tâm của mình là tâm cực lạc thì tự nhiên mình về được cực lạc chứ. Cho nên hiểu được cái chỗ này rồi thì xin chư vị thoải mái chút, một lòng một dạ niệm câu A Di Đà Phật. Lúc tôi niệm hoài mà không nhiếp tâm, nhiếp tâm làm chi? Tâm mới nhiếp tâm. Nó nhiếp là khi cái lòng mình chân thành, cái nhiếp là khi cái lòng mình thoải mái, cái nhiếp là lòng mình không lo sợ, cái nhiếp là lòng mình không còn biết cái nhiếp là gì nữa thì nó mới nhiếp chứ còn nghĩ lên vấn đề nhiếp thì làm sao nhiếp được. Cho nên chư tôn nói đừng có nghĩ nhiếp nhiếp gì trơn, cứ lo niệm niệm đi, niệm càng nhiều càng tốt. Nhưng mà ngài Ngẫu Đại Sư nói niệm sâu mới được, cho niệm không phải niệm nhiều. À niệm sâu thì nếu sâu thì cứ sâu đi, sâu riết rồi thành cạn rồi, thì cứ niệm siết đi. Nó có công phu, từ cái công phu đó thì nó làm thành một thói quen, rồi cứ niệm nữa không sâu nó cũng thành sâu. Còn bây giờ niệm có 2-3 tiếng sâu rồi đó, sâu cái gì sâu là luôn vậy. Cho nên lấy tâm tăng thành. Ngài nói ngài có bỏ cái chuyện niệm nhiều đâu, mình niệm nhiều không sâu nhưng mà quyết tâm niệm thì những cái công phu của mình có, công phu mình có thì tự nhiên không sâu nó cũng thể sâu. Không sâu nữa thì khi mình niệm nó quen rồi, lúc nào chú cứ niệm A Di Đà Phật, không sâu thì A Di Đà Phật đưa về Tây Phương, về Tây Phương không sâu cũng đã sâu rồi. Còn những người cứ sâu sâu ở đây, sâu riết là thành ra không đi được. Cho nên thành ra chúng ta cứ chấp vào cái danh từ mà nó hư không biết bao nhiêu chuyện. Chính vì vậy mà ngài An Quang Pháp Bổn hay lắm. Ngài Viên Nhân Lão Pháp Chư nói không có cái gì là hay ho, cứ niệm tới đi, cứ niệm mãi đi, lúc nào cũng niệm. Ngài Pháp Như không vậy, tất cả chư tổ cứ niệm đi, tự nhiên nó hết, đừng lo. Cho nên chứ phải Diệu Âm nói như vậy là Diệu Âm nhiếp được đâu, Diệu Âm nói như vậy là nhất tâm bất loạn được đâu, còn loạn cào cào thế này. Nhưng mà kệ nó, loạn sao loạn kệ nó, cứ loạn cào luôn, tôi càng niệm quý tập thức thôi. Tự nhiên một lúc nào đó cái vọng tưởng nó đến với mình, mình vui, còn cái vọng tưởng nó đối với anh buồn tôi hơn anh chỗ đó rồi đó, phải không? Cứ vậy mà tôi theo phong tục miền Bắc sẽ bốc mộ của người chết sau 3 năm, như vậy có lợi làm gì cho người chết không? Hỏi cái người bốc mộ. Còn chúng ta niệm Phật cứ lo niệm Phật đi về Tây Phương, người bốc mộ thì lo chuẩn bị cuốc chén gì đó đi bốc mộ. không tại vì cái thế nhiều thế gian mình không biết. Thế ví dụ như ở bên Tây người ta đâu có cái lễ bốc mộ, phải không? Ở trong Nam người ta đâu có lễ bốc mộ. Ở những nơi mà không có đất ta bắt buộc phải bốc mộ lên để mà ta chôn người khác. Như vậy thì mình bóc thì bóc, bóc thôi, cái đó chuyện thế gian. Chứ mà mình lo niệm Phật để chứ vậy. Còn chuyện thế gian thì có nên nhiều khi bắt buộc luật pháp bắt buộc như vậy, mình phải làm theo thôi, chứ chúng ta cũng biết cái nào cái nói. Câu hỏi khác là hiện tại ở Việt Nam khắp nơi trong cả nước có nhiều ban hộ niệm không? Rất nhiều. Giờ ông đếm không hết. Mà bây giờ ông sợ cái số lượng đó. Tại vì không cách nào mà huấn luyện người ta được. Không cách nào mà có thể phổ biến tại được khắp nơi. Cho nên sẵn đây tôi nói, tôi đã trước khi đi tôi có hứa với ghi chị mà đại diện cho những ban hộ niệm người Bắc. Tôi sẽ tìm cách tôi hỗ trợ cho người Bắc. Bằng cách là phải làm sao cho họ có đủ cái phương tiện nghi pháp. Tại vì trước khi đi thì có một vị kia báo cáo cho tôi biết là ở tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó không biết, có nhân lực có trên 2.000 người mà cái tài liệu đâu có mấy cuốn sách à. hộ niệm Phật, hộ niệm vãng sanh vãng đắc, có mấy cuốn sách mà hai mấy ngàn người làm sao mà họ biết mà cuốn sách đó làm sao mà đủ được. Phải thực tập, phải thực chứng mới được. Mà cũng đi hộ niệm mấy năm nay rồi, làm sao mà giải quyết tình trạng mà rồi sơ xuất họ được. Cho nên tôi nghe vậy tôi sợ quá, tôi giật mình, biết làm sao, nghĩ làm sao. Tôi mới email cho cái cô đó, bây giờ đi nghiên cứu đi, coi những cái gì mà cần thiết nhất ở ở bên đó. Và tôi hứa là nói là tôi sẽ cố gắng vận động tìm cách là giúp cho ra những con những cái máy là nghe băng, rồi có những cái đĩa MP3 và có những cuốn sách để mà người ta luôn tuyên nhau để ta nghe, để mà ta hộ niệm mới được. Chứ không cái hộ niệm thành ra có thể làm sao, quý vị thấy không? Cho nên nhiều ban hộ niệm lắm, mà mình làm sao mà đủ khả năng mà đi tới từng người mà để mà hướng dẫn cho họ thực sự. cái tâm của họ thì tốt, nhưng mà cái phương pháp không biết, chưa bảo đảm được. Rồi có nhiều người lại vin vào cái đó mà chống đối, thì thôi còn tạo thêm nghiệp thêm. Cho nên ở trên cái thế giới này, xin thưa thật chư Phật, làm cái chuyện gì cũng tạo nghiệp hết. Đúng là kinh Địa Tạng nói đúng, khởi tâm động niệm không có gì là không tạo nghiệp hết. Cho nên mình biết được như vậy, cố gắng, ráng cố gắng đi cho đúng chân pháp, càng sát với kinh những chuyện này, chúng ta đỡ bớt cái nghiệp chuyện đó. Chứ không nên nhiều khi sợ, như hôm nay mình nhắc đến sơ phút là nhắc nhủ chưa vậy, cố gắng đừng nên thêm bớt nhiều quá mà có thể cũng khó khăn. Các ban hộ niệm có thường liên lạc với nhau không? Những ban mà quen mới liên lạc, chứ còn cả hẳn. Tôi nói bây giờ có thể tới 500-600 ban hộ niệm, làm sao liên lạc nổi? Liên lạc bỏ tu sao? Đúng không? Thực ra liên lạc bỏ tu á. Như vậy rốt cuộc mình cũng tạo phước à. Cho nên phải có cái sự gia truyền với nhau. Nếu mà tâm chưa vị, nếu mà chưa vị có tâm nào mà muốn ủng hộ với những đạo tràng của Bắc thì cứ liên lạc với anh Tâm Lâm Tuyết. Anh Tâm Lâm Tuyết, anh thầy tôi, anh làm chuyện đó. Còn tôi thì ý định tôi là tôi chuẩn bị ủng hộ những cái ban hộ niệm ở miền Trung. Miền Trung nó có một gì dài, còn nhiều dữ lắm, chứ không phải không đâu, khó lắm. Mình nói nhiều khi mình nói cái miệng, nhưng mà cái lực mình có tôi còn chịu thua. Chứ làm sao bây giờ? Thật sự muốn làm thì được, không có gì. Muốn xây dựng một ban hộ niệm ở một tỉnh mà trước đó chưa có ban hộ niệm nào thì cần phải làm những gì? Cần liên lạc với ai để có sự trợ giúp? Thường thường hầu hết là các tỉnh thành đều có ban hộ niệm hết. Thì bây giờ cái tốt nhất là quý vị muốn làm thì hay nhất là trở về ngay cái địa phương của mình, ngay cái làng của mình, kêu gia đình của mình, rồi kêu gia đình của ông anh, gia đình của chú, hai ba người gom lại 50 người, lập nên một cái nhóm niệm Phật, gọi là cái nhóm cộng tu. Lấy cái nhà nào nhỏ nhỏ nó mới ra để một tuần hay là ngày cùng nhau niệm Phật, khởi thủy là cái nhóm cộng tu của gia đình mình. Rồi trong cái đó thì cái người làng người ta thấy vậy, thấy mình tu tốt quá, người ta tới thì kém với mình. Thì những cái tài liệu ở đây đều có hết, tôi đem đây tôi một cái tôi cũng làm cầu cọc vậy mà hỏi như hết rồi. Ở đây thì nói anh Tâm Nhật Tuyết, anh cố gắng anh đốt thêm ra. Tức là nhờ những tài liệu đó, chứ bây giờ không biết cách nào khác nữa. Theo cái tài liệu đó mà mình làm đi, rồi từ từ thì sẽ có người thì ta hướng dẫn cho chư vị. Nếu mà chư vị có thì tôi thì nhờ những cái ban hộ niệm mà có tốt tốt ở Việt Nam người ta tới cho. Mà xin thưa thật, bây giờ cái công tác của họ nó cũng dày trễ quá trời rồi, không phải là dễ đâu. Chúng ta có cái học hỏi tại đây rồi, về ngay tại làng của mình, kêu gọi ba mẹ chú bác mình gộp lại thành một cái nhóm cộng tu cho gia đình của mình, rồi mình niệm tự động nó mở ra. Nếu chưa bị làm đúng đạo thì tư chư thiên long pháp để gia trì cho mình sẽ làm được thôi. Cứ làm chứ đừng làm lớn nó sẽ sinh sự lắm. Mình giải quyết được mà lấy gia đình của mình ra tu hành với nhau, rồi niệm Phật với nhau, nối hộ niệm cho nhau, tự nhiên chư vị sẽ lần lần nó phải có cái giai đoạn tiến trình mới được, chứ không phải làm đâu là thành thành tựu điểm đâu.